sám hối. Sau khi mắc bệnh, chúng ta nhất định phải xét lại mình, ăn năn sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc sống và con người mới. Tuyệt đối không được nghĩ mình siêng năng thành tâm học Phật, vì sao vẫn mắc phải quả báo như vậy? Người suy nghĩ như vậy thực ra không hiểu rõ đạo lý nhân quả trong ba đời. Cái nghi này chính là phỉ báng chánh pháp vô cùng nghiêm trọng. Phương pháp sám hối có rất nhiều, tôi chủ yếu dựa vào quyển Bảo Dương Tam Muội Sám của cư sĩ Hạ Liên Cư để bái sám. Tôi luôn thấy sự phản tỉnh của mình chưa đủ, tâm bồ đề chưa vững, tùy thuận chúng sinh còn kém, ba nghiệp thân miệng ý luôn ràng buộc với ngã chấp, cần phải nỗ lực thêm phản tỉnh sám hối triệt để. Phải một phen chết đi tâm phàm tục mới tái sinh được một đời sống mới. Nhìn lại tâm mình, hổ thẹn cầu nguyện. Theo thống kê, người mắc bệnh ung thư bên ngực phải phần nhiều là có mối bất hòa với chồng. Ung thư của tôi chính bên ngực phải. Xét lại, tôi thấy mình mắc bệnh ung thư có liên quan rất lớn đến cá tính ương bướng, không chịu nhận lỗi, tự cho mình là đúng, rất cố chấp mà cũng rất hay hờn giận của mình. Nhất là đối với chồng, tôi cứ một mực theo quan điểm mình nghĩ, luôn bất mãn và bài xích anh ấy, chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh và tâm trạng anh ấy ra sao. Ai quen biết với vợ chồng tôi đều cảm thấy đây là một đôi vợ chồng rất lạ, vì chúng tôi dường như không có một chút gì giống nhau. Anh ấy cao to, anh tuấn, rất có khí chất trí thức, ca hát hay nhảy đầm đều số một, người lại thông minh, giỏi giắng, cá tính cứng rắn, chính trực vô tư, hết sức coi trọng lý tính. Còn tôi, từ trước đến giờ không trang điểm, ăn mặc rất tùy tiện. Tướng mạo về tính tình hơi giống nhân vật Anne dưới ngòi bút của Lucy Montgomery, một cô bé nhà quê thích một mình đọc sách, nghe âm nhạc cổ điển, làm việc rất tùy hứng, lại không chút lý tính. Nhớ lại, lúc còn học ở lớp 1, cô giáo chọn tôi vào ban múa của trường. Tôi nghe vậy sợ đến phát khóc, về nhà đòi bà ngoại đến gặp cô giáo nói, đứa nhỏ nhà tôi không có múa. Cá tính và hứng thú của hai vợ chồng tôi đều khác nhau. Được cái đều là thành phần trí thức, ở chung một nhà vẫn có thể kính nhau như khách. Chẳng qua anh ấy thường bảo, nhà mình có hai người đàn ông và một bà giúp việc mà không có người vợ. Nỗi lòng anh ấy khi nói câu đó rất là đau khổ, chỉ có điều tôi không biết suy gẫm để nghiệm ra. Tuy lúc tôi 10 tuổi, cả nhà cùng quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Nam Đình, nhưng mãi đến năm 40, tôi mới được nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng Di Đà Yếu Giải và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Tôi cảm thấy chấn động và hoan hỷ chưa từng có. Từ đó, tôi nhận ra trước đây mình sống rất nhỏ nhoi, thì ra nhân sinh còn có một vùng trời đất bao la. Nhưng nhân duyên anh ấy còn chưa thành thục, chưa có cơ hội thâm nhập diệu lý Phật Pháp, cho nên anh rất không sao chịu được việc người có bằng cấp cao về khoa học như tôi lại mê tín như vậy. Sau nhiều lần xung đột, tôi không còn ý định thuyết phục anh cảm thông nữa, mà giấu anh việc học Phật của mình. Đây là tình hình trước khi tôi giải phẫu. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy việc anh phản đối tôi học Phật là một chướng ngại, mà chưa từng thông cảm hoàn cảnh của anh. Một người có vợ khác xa tư tưởng mình thì cũng phải sống qua những tháng ngày không dễ chịu chút nào. Tôi không biết đem tinh thần của Phật A-di-đà ra bao dung, để anh cũng có duyên cảm nhận được tâm từ bi nhu hòa của Phật. Tôi cũng không dùng lòng nhẫn nại của Phật A-di-đà giúp anh có cơ hội thể nhận trí tuệ sâu rộng của Phật Pháp. Sau khi giải phẫu, vì tôi tin Phật A-di-đà nên tâm lý rất an ổn, lại thêm cá tính hướng nội, không thích tỏ ra ngoài tình cảm bên trong của mình, nên chưa từng rơi một giọt nước mắt. Trái lại, chồng tôi mỗi ngày ngồi bên giường bệnh, hơi một chút là lau nước mắt, hai mắt đỏ như mắt thỏ, rất muốn giúp tôi làm mọi việc, như dìu tôi xuống giường, giúp cho tôi ăn. Nhưng tôi hồi phục rất nhanh, việc gì cũng tự mình làm, cũng không có nhõng nhẽo, giả bộ muốn người khác chăm sóc. Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi giải phẫu là lúc tôi cần được chăm sóc nhất. Thời gian này, người chị kết nghĩa là y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho tôi. Những bạn đồng tu mỗi sáng sớm đều đến bệnh viện cùng niệm Phật với tôi, lại còn mang đến một ít xúc. Họ ở đó đến tối khuya mới về. Tôi rất tri ân sự chăm sóc của họ và rất thích chia sẻ thời giờ với bạn đồng tu. Hiện nay nhớ lại, thay vì nói lời tri ân với chồng tôi, chi bằng tự mình sám hối. Bởi vì khi tôi một chút cũng không cảm thông hoàn cảnh và tâm trạng của anh, bỏ mặc anh một mình, nhìn anh suốt ngày mắt đỏ hoe, trong lòng tôi lại còn càm ràm. Đàn ông gì mà hay khóc như vậy? Nhất là gần đây, đọc được sách của Pháp Sư Đạo Chứng, thấy bài văn phát nguyện của Pháp Sư trên núi Linh Thứ: xin giúp cho con cảm nhận được sự đau khổ của chúng sinh như chính mình đau khổ. Dòng nước mắt ăn năn sám hối của tôi chợt chảy tràn. Tôi sống với chồng nhiều năm như vậy mà chỉ biết oán trách anh ấy là bá đạo, chỉ biết làm theo ý mình mà chưa từng nghĩ đến nỗi khổ của anh, đừng nói chi là cảm nhận nỗi khổ của anh như nỗi khổ của mình. Sau này, vào thời gian cuối còn nằm ở bệnh viện Đài Bắc, tôi thấy anh mắt cứ đỏ hoe, mới khuyên anh đi gặp bác sĩ Lý Phong. Sau khi gặp bác sĩ trở về, anh đã thay đổi như biến thành một con người khác. Thì ra, bác sĩ Lý Phong cho anh biết, ung thư không phải là tuyệt chứng, còn có con đường khác có thể đi. Do đó, anh ép tôi phải đi gặp bác sĩ. Theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, tôi đã đi qua một lộ trình trị liệu hết sức đặc biệt, như phần trước tôi đã giới thiệu qua. Lúc tôi xuất viện, bác sĩ Lý Phong đưa cho tôi mười mấy quyển sách có liên quan đến việc sử dụng phương pháp trị liệu tự nhiên để khắc phục ung thư. Về đến nhà, tôi chỉ lo niệm Phật, lười đọc sách. Nhưng anh ấy vì tôi nên đã đọc kỹ qua từng cuốn. Sau đó bảo tôi phải chú ý đến việc ăn uống như thế nào, cho đến một số đạo lý cơ bản của phương pháp trị liệu tự nhiên. Anh cũng bắt đầu cùng ăn chay với tôi. Anh là người rất có lý tính. Chỉ cần đối với sức khỏe có ích, anh không bao giờ chê những món rau sống và rau luộc không có muối, có dầu. Điểm này thực vô cùng đáng quý. Tôi cảm ơn anh vô cùng. Ngoài ra, là người nặng về lý trí, anh ủng hộ phương pháp trị liệu tự nhiên. Cho nên đối với việc tôi có chịu trị liệu bằng hóa chất hay bằng điện, cho đến sau này có chịu làm kiểm tra theo dõi hay không, anh đều tôn trọng ý tôi, hoàn toàn không gây cho tôi chút áp lực nào. Anh cũng đồng ý cho tôi nghỉ phép 9 tháng, đi đến phố Lý, sống tĩnh tu trong tu viện nơi đây một thời gian. Nhớ lại lúc đó, mới giải phẫu xong, chỉ hơi hồi phục, còn chưa cắt chỉ vết mổ, tôi đã lập tức đòi đi phố Lý. Lại còn khăng khăng đòi lái xe đi ngay vào buổi chiều ngày tái khám. Anh cũng chiều lái xe đưa đi lên núi phố Lý. Ngày hôm sau, anh lại lái xe đi vào thị trấn phố Lý để tìm cỏ tiểu mạch. Không ngờ, anh không những tìm được cỏ tiểu mạch mà còn tìm được người biết trồng để thỉnh giáo cách trồng giống cỏ này. Những sự chăm sóc từ bi này, lẽ ra tôi phải hết lòng cảm kích. Nhưng lúc đó, tôi không có lòng lễ kính, hằng thuận và tri ân sâu xa. Pháp Sư dạy chúng ta phải học biết ơn, nhớ ơn và đền ơn để phát tâm Bồ Đề. Việc tu tập lòng từ bi phải bắt đầu từ những người gần gũi xung quanh. Tôi thật sự cảm ơn chồng mình. Anh ấy như một tấm gương, tùy lúc, tùy nơi phản chiếu rõ ràng một người đệ tử Phật kém cỏi như tôi. Lâu nay tôi học Phật, thực ra chỉ gia công ở trên ngã chấp. tham, sân, si, ngã mạn đều không giảm, nhất là thiếu đi một tấm lòng từ bi chân chính, hoàn toàn trái với tâm từ bi của Đức Bổn Sư. Nhưng Đức Bổn Sư vẫn từ bi bình đẳng nhiếp thọ, tôi chỉ biết hổ thẹn phát nguyện: Đức Phật A Di Đà, xin giúp cho con sinh được tâm chí thành sám hối đối với tất cả chúng sanh mà con từng làm tổn hại. Xin cho con có lòng từ bi chân chính, đối xử tốt với tất cả chúng sanh mà con từng làm tổn hại. Xin cho con sinh khởi tâm vô tư, bình đẳng, không để cho tâm niệm riêng của mình, dù vô tình hay cố ý, làm hại đến một chúng sinh. A-di-đà Phật. Định khóa. Hai thời tu niệm sáng tối là thuốc an tâm rất tốt đối với người niệm Phật. Tôi rất tán đồng chủ trương định khóa tu hành của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nhờ có thời khóa nhất định, tôi một mình tu tập mới không đến nỗi như diều đứt dây. Cả ngày bận rộn, về đến nhà mở đèn lên. Việc trước hết là lên phòng thờ Phật, thắp hương lễ Phật, thì sẽ không đến nỗi chạy theo vọng niệm. Tâm do đó cũng rất yên. Ngoài ra còn khéo dùng thời gian nhàn rỗi niệm Phật. Hoàng cư sĩ dùng sâu chuỗi liên hoa rất dễ ký số. Chuỗi không rời tay cũng giúp Phật không rời miệng, Phật không rời tâm. Nghe kinh, băng giảng của các vị thiện tri thức là thuốc hay trong khi tôi bệnh, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn dạy dỗ, tăng trưởng tín nguyện, chỉ ra đường chánh như đèn sáng giữa đêm đen. Có lúc chỉ cần một hai câu là đủ quét sạch tất cả phiền não. Lúc bận rộn làm việc, rất ít khi có thời giờ cung kính lắng nghe. Trên đường lái xe đi làm và ra về là thời gian tôi nghe băng giảng kinh. Khi rảnh việc nhà, tôi cũng lập tức lặng yên nghe kinh, không ngừng tắm mình trong dòng nước Pháp, không ngừng dùng tri kiến Phật để sửa đổi lại tri kiến phàm phu của mình. Vận động. Muốn hồi phục sức khỏe, phải đưa vận động vào sinh hoạt hàng ngày của mình. Lúc mới vận động sẽ rất mệt, rất cực khổ. Nhưng khi cảm được lợi ích của vận động, như máu huyết tuần hoàn tốt, toàn thân thư thới, thể lực ngày một tăng, sắc mặt ngày một tươi, thì có thể vận động được đều đặn và lâu dài. Tôi thử qua rất nhiều cách vận động như đi bộ, chạy chậm, thể dục, thư giãn, leo núi, thái cực quyền. Tóm lại, phải tìm ra loại vận động nào thích hợp với mình nhất. Riêng đối với tôi, lạy Phật là loại vận động mà tôi chọn lựa thực tập không gián đoạn. Tôi rất thích đại lễ bái của Mật giáo, nhưng vì mới mổ, tay phải không thể chịu lực quá nặng, nên nếu lạy nhiều thì sẽ cảm thấy khó chịu như bị trật khớp xương. Gần đây, theo phương pháp lạy Phật của Pháp sư Đạo Chứng Giảng, cảm thấy hoan hỷ, thư thới chưa từng có. Giải độc. Sống mấy mươi năm, tự nhiên có rất nhiều phế vật tích trữ trong cơ thể. Giải độc chính là làm thay đổi thể chất. Cho nên, phương pháp trị liệu tự nhiên và y học Đông Phương rất chú trọng đến việc giải độc. Phương pháp trị liệu tự nhiên trước hết là phải ăn chay, dùng rau cải, ngũ cốc, các loại hạt và trái cây thiên nhiên, không có thuốc trừ sâu là tốt nhất. Sau khi tôi bệnh, trước hết theo phương pháp trị liệu tự nhiên, uống nước cỏ tiểu mạch xay ra, cần chú ý lượng dùng. Ăn sống, tuy ăn cơm ngũ cốc càng lúc càng nhiều, từ chén nhỏ đổi ra chén lớn. Người cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thới, nhưng trọng lượng thân thể càng lúc càng xuống, đến mức chỉ còn 49kg. Bác sĩ Lý Phong cũng vì ăn sống mà chỉ còn 37kg. Khi bác sĩ ngưng không ăn sống nữa, tôi vẫn còn do dự. Mãi đến một hôm, khi đi đường, bất chợt gặp một luồng gió nhẹ, tôi cũng cảm thấy như một trở lực đối với thân thể. Lúc đó tôi mới ngưng ăn sống và thể nghiệm rằng ăn sống cần phải tùy theo điều kiện thể chất của mỗi người mà điều chỉnh. Nó giống như uống thuốc, cần căn cứ theo tình trạng bệnh mà gia giảm, điều chỉnh. Đây là việc xảy ra sau khi tôi đã ăn sống được 1.5 năm. Sau đó, tôi theo phương pháp giải độc đông y, vừa có thể dùng thuốc bắc giải độc, vừa uống thuốc bổ, khiến không tổn nguyên khí. Như vậy là ổn đáng hơn nhiều, trọng lượng thân thể tôi lần lần lên trở lại. Ngoài ra, còn một điểm hết sức quan trọng. Muốn giải độc thì mỗi ngày ăn uống đừng dùng những thứ có độc. Cho đến trong lòng cũng phải giải trừ những tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi, những thứ sinh ra độc tố. Dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Tôi có một chút tâm đắc với lý luận dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe của Đông y. Cố gắng sống tự nhiên, không sử dụng máy móc để tạo ra hoàn cảnh sống không tự nhiên. Ví dụ như không dùng máy lạnh, máy quạt. Lúc nóng để thân thể tự nhiên xuất hạn. Sau khi xuất hạn, thân tâm đều rất thư thới, cũng không còn nóng nữa. Trời tối rồi phải đi ngủ sớm. Không nên dùng đèn điện tạo ra hoàn cảnh không tự nhiên để thức khuya. Cho dù là rất nóng, cũng không uống nước lạnh và nước đá. Cố gắng ăn uống những thức có nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể mình. Ăn những thức ăn tự nhiên trong mùa, không nên ăn những thức ăn trái mùa được tạo ra bởi kỹ thuật tân tiến. Nếu bất đắc dĩ phải sống trong hoàn cảnh mà máy móc tạo ra, cũng không cần phải áo não, có tâm bài xích hay lo lắng mình bị tổn hại. Chỉ cần an tâm trước mọi cảnh ngộ, hoan hỷ trước mọi nhân duyên, cảm ơn niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh là phương pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Vì những tâm niệm thanh tịnh tốt đẹp chính là những làn sóng điện sinh ra vật chất tốt đẹp, hướng dẫn tế bào toàn thân phát huy công năng mạnh nhất. Cảm ơn và lại cảm ơn. Tôi từ khi bệnh đến lúc bình phục, trong ngoài đều thuận lợi. Do đó, tôi hết sức cảm kích sự âm thầm gia hộ của Đức Phật A-di-đà, mười phương chư Phật, chư Bồ-Tát và các đời tổ sư. Tôi cũng tri ân lòng từ bi chăm sóc của các vị xuất gia ở chùa Phố Lý. Ân đức này thực đời đời khó quên. Những ngày tôi sống ở chùa như trở về nhà mẹ mình, sống rất thoải mái, hồn nhiên, nét cười luôn rạng rỡ trên mặt. Điều này có ích lợi rất lớn cho việc phục hồi sức khỏe. Tôi cũng cảm ơn con gái mình đã dũng cảm gánh vác, vui vẻ phối hợp. Con gái tôi lúc đó là sinh viên đại học năm thứ 3, đột nhiên gặp phải biến cố lớn này. Lúc tôi ở Phố Lý 9 tháng, con gái cũng học được cách tự lo liệu cho mình. Nhớ lại năm đó, con gái tôi đích thân làm bữa cơm cuối năm. Từ đó tôi phát hiện, thì ra con gái mình giỏi hơn và cũng cứng rắn hơn mình nhiều. Đây là điều an ủi lớn đối với tôi. Cũng xin tri ân các bạn đồng tu, các bạn đồng nghiệp trong khoa, các bạn bè thân hữu, cho đến các bác sĩ giúp tôi bình phục. Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng cho tất cả các bạn có bệnh ung thư. Nguyện mọi người đều có thể phát tâm Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật A-di-đà, lìa khổ được vui, đồng sinh cực lạc. Khéo đem tâm niệm này, chuyển ta bà đau khổ, thành tịnh độ an vui, mình người không thoái lui. Khéo đem tâm niệm này, thẳng tu đến thành Phật, trải thân cầu giác ngộ, mình người đều đắc độ. Phụ lục 3. Một cơn bệnh nặng đổi lại châu báu vô giá trên thế gian. Tác giả Dương Mục Trinh, giáo sư tiến sĩ tâm lý học, hiện giảng dạy môn tâm lý học trường Đại học Đông Ngô ở Đài Loan. Thì ra mình là người được hạnh phúc như vậy. vào tháng 7 năm 1998. Vì có khối u nơi buồng trứng nên tôi phải vào bệnh viện giải phẫu. Kết quả khám nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính. Sau khi được biết mình mắc bệnh ung thư, tôi chợt nhận ra thế giới này tươi đẹp biết bao mà trước giờ sao mình không phát hiện. Lúc đó đài truyền hình thông báo khi địa chấn xảy ra ở Gia Nghĩa, có người lên núi A Lý du lịch bị lật xe rơi xuống đèo. Tôi vừa trở về nhà từ núi A Lý mấy hôm trước khi giải phẫu. Nghĩ lại, thực mình quá may mắn. Trang y học trên báo suốt mấy ngày đều đăng tải tin tức triệu chứng nặng của bệnh cơ bắp bất lực. So với những bệnh nhân đó, tôi thật sự có quá nhiều phước báo. Lúc đó tôi mới phát hiện, thì ra mình hạnh phúc như vậy mà trước giờ lại không hay biết. Lại trông thấy biết bao nhiêu người đáng thương trong bệnh viện, thật khiến tôi hết sức hổ thẹn. Tại sao trước giờ mình không nghĩ đến việc giúp đỡ những người đau khổ này? Không biết tương lai tôi còn có cơ hội giúp đỡ người khác hay không? Tâm trạng hổ thẹn buồn thương chiếm lấy toàn bộ tâm tư. Ngày có kết quả xét nghiệm ung thư cũng là ngày tôi được phong học hàm từ phó giáo sư lên giáo sư. Đây là điều mà rất nhiều phó giáo sư mong đợi, nhưng đối với tôi, nó bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Bắt đầu niệm chú Đại Bi. Lần trị liệu bằng hóa chất đầu tiên, tôi hỏi cô y tá họ Tô điều mà rất nhiều bệnh nhân muốn biết. Thường thì phương pháp trị liệu này đối với ai có hiệu quả tốt nhất? Cô ấy trả lời, người có tín ngưỡng tôn giáo. Kế đó cô hỏi tôi, cô có tín ngưỡng tôn giáo hay không? Tôi hơi suy nghĩ một chút. Người có theo đạo Cơ Đốc, mỗi tuần lễ đều phải đi nhà thờ, rắc rối quá. Còn người theo đạo Phật không có bắt buộc, chỉ cần đi ngang qua chùa, chắp tay xá là được, đơn giản hơn nhiều. Nghĩ vậy nên tôi trả lời, vậy thì tôi tin theo đạo Phật. Kế đó không biết sao tôi lại hỏi, tin theo đạo Phật phải làm sao? Cô ấy bảo, thì chị niệm chú Đại Bi. Do đó tôi bắt đầu tin đạo Phật và niệm chú Đại Bi. Trong thời gian trị liệu bằng hóa chất, tôi vừa đọc chú Đại Bi, trong lòng vừa nghĩ, đọc như vậy có hữu dụng không? Chú Đại Bi có ý nghĩa gì? Trên thế giới thực có Bồ Tát Quán Thế Âm không? Ngoài ra, trong đầu tôi thỉnh thoảng lại hiện ra hình ảnh những bệnh nhân mà mình trông thấy trong bệnh viện. Nhớ đến thân hình tiều tụy và ánh mắt tuyệt vọng bơ vơ của họ, tôi lại hối hận tự trách. Người nhà ai cũng nóng lòng lo lắng trước những vọng tưởng tạp nhạp của tôi. Họ còn tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng tâm lý hối hận và tự trách của tôi cũng không hề giảm bớt. Tháng 11 năm 1998, tôi làm cuộc trị liệu hóa chất cuối cùng. Sau khi vào hóa chất, tôi nằm trên giường để truyền dịch. Chính lúc này, một việc kỳ lạ xảy ra. Vài phút trước khi hết bình dịch đang truyền, tôi chợt ngủ thiếp đi và mơ thấy một vị mặc áo trắng lấy đi một vật màu hồng nơi tôi. Trong lòng đang thắc mắc, không biết ai đang làm gì. Bỗng ngay lúc đó tôi giật mình thức giấc. Không ngờ nhờ vậy tôi tránh khỏi một tai nạn có thể xảy ra khi bình dịch đã hết mà không phát hiện. Khoảng 10 ngày sau, khi tình cờ xem tiết mục Pháp Cổ Sơn trong chương trình truyền hình Trung Hoa, thật là tôi không thể nghĩ bàn. Người mặc áo trắng mà tôi gặp trong mộng chính là tượng Bồ Tát Quán Âm. Trên tay của Bồ Tát chính là đóa sen nhụy hồng, là vật màu hồng mà tôi đã trông thấy trong mộng. Vì việc tàn nhẫn của mình mà rơi lệ sám hối, trong phòng bệnh được cam lộ rưới đầu. Lần đầu tái khám vào tháng 3 năm 1989, phát hiện buồng trứng bên kia của mình cũng mọc một khối u. bác sĩ lập tức sắp xếp ngày giờ, chuẩn bị cho tôi giải phẫu. Thật trùng hợp, ngày giải phẫu cũng chính là sinh nhật của tôi. Trước khi nhập viện một ngày, tôi đến chùa Nông Thiền Pháp Cổ Sơn để tham dự Pháp hội Sám Hối Đại Bi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội. Xưa nay tôi cứ nghĩ mình không có làm điều gì lầm lỗi. Không ngờ lúc mới sám hối, trong lòng tôi chợt hiện ra một bức tranh thật đầm ấm. Hai chú heo con dễ thương đang vui vẻ nô đùa. Một chú trong đó còn nhìn tôi hấp háy đôi mắt. Tôi chợt cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Chúng dễ thương như vậy mà tôi lại ăn thịt để thỏa mãn lòng tham ăn ngon. Không nhận được cảm xúc, bất giác tôi rơi lệ khóc òa, hết sức ăn năn sám hối sự tàn nhẫn của mình. Ngay đêm nhập viện, tôi cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, cơ hồ ngộp thở. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng cảm thấy có người đổ rất nhiều nước trên đỉnh đầu của mình. Dòng nước này mát mẻ khó tả. Tôi bất giác suy nghĩ, thật dễ chịu biết bao. Không ngờ vừa khởi niệm, hiện tượng này liền chấm dứt. Giải độc từ nội tâm, thay đổi cách nghĩ, tâm tình tươi sáng. Nhờ kinh nghiệm trên, tôi mới bắt đầu tin Phật. Ngoài việc tin Phật, tôi còn phải học Phật, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đọc qua một số lời khai thị của các pháp sư, tôi cảm thấy ngoài việc ăn thịt ra, tôi dường như không có tội gì lớn lắm. Tôi không thấy được khuyết điểm mình và muốn làm việc tốt, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi đến giữa tháng 7, bác sĩ Lý Phong đem tặng tôi một số sách và băng giảng của pháp sư Đạo Chứng. Tôi rơi lệ nghe hết băng giảng. Lòng từ bi của pháp sư khiến tôi cảm động. Pháp sư đã đem lòng từ bi dung hòa trong cuộc sống. Điều này giúp tôi có một tấm gương tốt để học tập. Bắt đầu từ giữa tháng 8 năm 1989, tôi có duyên đến chùa Nông Thiền làm công quả vài lần. Được cơ hội gần gũi các vị xuất gia ở đây một thời gian, tôi phát hiện đức tính khiêm tốn, bao dung, hạ mình khen người khác dường như trở thành phong thái chung của mọi người nơi đây. Từ trong khiêm tốn, bao dung và từ bi của những vị này, tôi thấy được sự ngã mạn và rất nhiều khuyết điểm của mình. Từ đó tôi luôn luôn cảm thấy, tuy trên danh nghĩa mình đến chùa Nông Thiền làm công quả, thực tế là đi giải độc, giải những chất độc tham, sân, si và ngã mạn nơi tự tâm. Trong chùa Nông Thiền, được các vị xuất gia tùy duyên dạy bảo, giúp tôi được lợi ích rất nhiều. Pháp sư Quả Quyền khuyên tôi trì chú Đại Bi, hồi hướng cho tế bào ung thư, đưa chúng đến thế giới cực lạc. Kể cũng lạ, sau khi nghe xong, tôi bỗng sinh khởi lòng thương xót đối với những tế bào này. Tôi cảm thấy chúng rất đáng thương, cho nên thành khẩn hồi hướng, nguyện chúng có thể theo Bồ Tát Quán Thế Âm đến thế giới cực lạc, không còn phải ở đây để chịu khổ nữa. Khi tôi đang buồn bực, không biết vì sao dòng nước cam lộ đang rót vào đỉnh đầu mình bỗng nhiên dừng lại. Pháp sư Quả Hoa chỉ nói sơ, cô đã động niệm tham. Tuy âm thanh và giọng nói pháp sư nhỏ nhẹ, nhưng tôi nghe bên tai như tiếng hét tỉnh thức. Tôi bất chợt bỗng thấu rõ thế nào là tham. Kế đó, pháp sư lại rất từ bi bảo, chúng tôi trước khi xuất gia cũng vậy. Pháp sư Quả Long thì bảo, chúng tôi bây giờ cũng vậy. Lúc tọa thiền, vừa khởi niệm an lạc quá, thì lập tức chân liền đau nhức không sao chịu nổi. Lòng từ bi bao dung của những vị này khiến tôi vô cùng cảm động, cũng khiến tôi suy nghĩ, có bao giờ mình đối đãi với người khác cũng từ bi như vậy hay không? Khi tôi tỏ lòng tri ân với pháp sư Quả Hồi, pháp sư lại bảo, thật ra cô không cần cảm ơn chúng tôi. Nhất định trong quá khứ cô từng giúp đỡ chúng tôi, do đó đời nay chúng tôi mới có cơ hội đền đáp. Thái độ cho ra mà không cần đền đáp này khiến tôi cảm thấy không một chút áp lực, và đối với các vị pháp sư càng kính phục vạn phần. Pháp sư Quả Vân dạy: khi làm một việc gì chỉ cần lợi ích cho người khác mà không phải vì lợi riêng mình thì cô cứ làm. Những lời nói và hành động của pháp sư đều thức tỉnh tôi rất nhiều, giúp tôi nhận ra tham, sân, si, ngã mạn của mình, cũng giúp tôi thêm một phần thương xót trước lỗi lầm người khác, bớt một phần giận hờn. Lạ lùng thay, từ khi thay đổi cách suy nghĩ, tâm tôi bỗng trở nên tươi sáng, hạnh phúc.